Ngày 3. Phần 1. Thuần thục với sắc tướng vị hộ Phật. Chúng ta đều đã nhận được bức tranh Đức Phật A-di-đà có in tại đầu cuốn sách. Nhưng nếu ai chưa nhận được thì nên có được bức tranh đó. Hãy nhìn vào bức tranh đó lặp đi lặp lại nhiều lần. Sau đó nhắm mắt lại và có được hình ảnh Đức Phật hiện lên trong tâm. Chúng ta hãy có được hình ảnh Đức Phật xuất hiện trong tâm với nhiều kích cỡ khác nhau. Thỉnh thoảng nhỏ, thỉnh thoảng to. Tiếp tục nhiều lần như vậy. Khi thỉnh thoảng nhắm mắt, hãy để hình ảnh Đức Phật xuất hiện trong tâm trí của chúng ta. Sau đó, chúng ta trì tụng minh chú và làm thuần thục tâm trí mình với hình ảnh Phật A-di-đà. Đôi lúc, chúng ta có thể quán tưởng Đức A-di-đà rất to lớn và tràn đầy cả không gian, và thỉnh thoảng lại có thể quán tưởng Đức A-di-đà rất nhỏ. Dù là trường hợp nào, thì khi chúng ta nghĩ về Đức A-di-đà, những suy nghĩ thế tục sẽ không ở lại trong dòng tâm thức. Khi không còn những bám chấp thế tục trong dòng tâm thức, thì tất cả những hiện tướng sẽ được xem như là Đức A-di-đà. Khi không còn chấp ngã, mọi hiện tướng là Phật A-di-đà. Vì vậy, hãy nhìn đi nhìn lại vào bức tranh và để cho hình ảnh của Phật A-di-đà xuất hiện trong tâm trí chúng ta. Sắc tướng của Phật A-di-đà hiện ra ở trong tâm chúng ta là ở sắc tướng báo thân của vị Phật. Hình ảnh trong bức tranh mà ta nhìn thấy bằng mắt thường là sắc tướng hóa thân. Và sau đó, hình ảnh Phật A-di-đà xuất hiện như một linh ảnh trong tâm thức của chúng ta là hiện tướng, dạng báo thân Phật. Nếu chúng ta thuần thục được điều này, sau này trong giai đoạn thân trung ấm, ba đô, sau khi chết, hình ảnh này sẽ xuất hiện trong tâm chúng ta. Hình ảnh của Đức Phật A-di-đà sẽ không tách rời tâm trí chúng ta. Khi hình ảnh xuất hiện trong tâm chúng ta, thì chúng ta đang thật sự nhìn thấy sắc tướng báo thân của Phật A-di-đà. Vì vậy, bất cứ khi nào hình ảnh xuất hiện trong tâm, thì chúng ta nên nghĩ rằng đó thật sự là báo thân của Đức Phật. Phần 2. Tại sao chúng ta quán tưởng bổn tôn? Giai đoạn sinh khởi hay là sự quán tưởng bắt đầu với sắc tướng và hiện hữu, vạn pháp trong toàn bộ luân hồi và niết bàn đều mang bản tánh rỗng rang. Đầu tiên có câu hỏi là tại sao chúng ta lại cần thực hành giai đoạn sinh khởi? Tại sao chúng ta lại cần quán tưởng vị hộ Phật hay quán tưởng một cách nói chung? Điều quan trọng là chúng ta nên hiểu mục đích tại sao việc quán tưởng lại cần thiết. Nói chung, có nhiều hình thức quán tưởng khác nhau hay nhiều loại các giai đoạn sinh khởi khác nhau. Nhưng tựu trung lại có bốn loại chính. Loại đầu tiên gọi là năm nhánh, và đó gọi là sự giác ngộ hiển lộ năm nhánh. Một loại khác là bốn nhánh, loại thứ ba là ba nhánh, loại thứ tư là quán tưởng vị hộ Phật hiện lên tức thời. Đây là bốn loại giai đoạn sinh khởi. Bốn loại giai đoạn sinh khởi này liên quan đến bốn cách mà chúng ta sinh ra trên đời. Để tịnh hóa nghiệp và những dấu ấn của quá trình ra đời, Đức Phật đã giảng dạy về bốn loại giai đoạn sinh khởi như là phương cách đối trị. Điểm chính yếu trong việc quán tưởng hay trong giai đoạn sinh khởi là tịnh hóa những suy nghĩ thế tục. Chúng ta quán tưởng để chuyển hóa những suy nghĩ thế tục. Luân hồi được tạo ra trong tâm thức như thế nào? Ở đây có nói rằng, sắc tướng và hiện hữu, vạn pháp trong toàn bộ luân hồi và niết bàn đều mang bản tánh rỗng ràng. tất cả mọi thứ xuất hiện và tồn tại, toàn bộ vũ trụ và tất cả chúng sinh, về bản chất là tính không. Nhưng vì là những chúng sinh bình thường, chúng ta bám chấp vào thực tại của bất cứ cái gì chúng ta nhìn thấy. Chúng ta nghĩ chúng là thực, và vì vậy tin vào sự tồn tại thực của chúng. Chúng ta tin vào thực tại của ta và người, và vì vậy đã để xuất hiện những tư tưởng gắn kết và phân biệt đối đãi. 84.000 cảm xúc ô nhiễm. Chúng ta dán nhãn vào bất cứ thứ gì nhìn thấy. Chúng ta gọi là thù, bạn, tốt, xấu, vân vân. Có rất nhiều sự bám chấp nhị nguyên trong tâm của chúng ta. Nếu có những bám chấp nhị nguyên trong tâm, thì cũng giống như thời tiết lạnh làm cho tâm ta đóng băng lại như nước đá. Chính từ chấp ngã mà tâm thức tạo ra quẩy luân hồi, và đó giống như là nước đóng băng lại thành nước đá. Ở trong trạng thái tối hậu, bất cứ cái gì xuất hiện cũng không thật sự tồn tại tự thân. Vì vậy, mọi hiện tượng trong luân hồi và niết bàn đều mang tính không. Hôm qua, chúng ta đã nói về sự nhận thức đúng đắn, hay còn gọi là Brahmana, và đó là nhận thức đúng đắn tối hậu. Nhận thức là mọi thứ đều không tồn tại một cách chắc thực, không có thứ gì dù là một thứ nhỏ nhất mà có sự tồn tại chắc thực. Nhưng do nghiệp lực của chúng ta mà mọi thứ đã xuất hiện theo cách chúng ta nhìn thấy. Vũ trụ bên ngoài xuất hiện do cộng nghiệp mà chúng ta cùng tích lũy, và các trải nghiệm của chúng sinh bên trong là do những nghiệp cá nhân thiện hoặc bất thiện mà chúng ta đã tạo ra. Vì vậy, tạm thời và cũng như là mộng ảo, vũ trụ và chúng sinh xuất hiện theo cách này. Khi chúng ta nhận ra là nó thực ra không thật sự hiện hữu một cách chân thực, chúng ta đã đạt được giác ngộ. Nếu chúng ta không nhận ra điều này, chúng ta sẽ bám chấp vào thực tại của mọi thứ xuất hiện, và chúng sinh là như vậy. Vì vậy, không nhận ra bản chất thật sự của hiện tướng thì gọi là luân hồi, và từ đó xuất hiện 6 cảm xúc ô nhiễm. Chính từ đó, chúng ta lang thang không ngừng nghỉ trong 6 cõi luân hồi và phải chịu đựng vô vàn đau khổ. Tất cả đều đến từ việc không nhận ra được bản chất của mọi thứ là tính không và bám chấp vào thực tại mà chúng ta nhìn thấy. Đầu tiên và tiên quyết nhất để vượt qua được điều này là chúng ta phải trưởng dưỡng được động lực tử tế, yêu thương và bi mẫn. Lòng từ bi của chư Phật hiển lộ như thế nào? Trang tiếp theo của Nghi Quỷ có nói: sự tỉnh giác của chính con khởi lên thành chủng tự hạt ri màu trắng là hóa hiện của sự hợp nhất giữa tánh không, tánh chiếu sáng và bi mẫn. Đặc biệt là sự hợp nhất của tính không và lòng từ bi. Ở ngay trong phần đầu tiên của 37 Pháp hành Bồ Tát Đạo, có nói, nhận ra rằng mọi hiện tượng không đến không đi. Chư Phật đã đạt được đến trạng thái giác ngộ, và chư Phật nhận ra rằng mọi hiện tượng trong luân hồi hay niết bàn đều mang tính không, và chẳng có gì thật sự tồn tại một cách tự thân. Chư Phật nhìn thấy mọi sự xuất hiện đều như mộng ảo. Trong bản chất tối hậu, không có đến cũng không có đi. Bản chất của tâm như không gian vượt thoát đi và đến. Thực tế là không gian thì không đến cũng không đi. Đó là bản chất của tâm. Và trong 37 Pháp hành Bồ Tát Đạo nói tiếp, chư Phật không ngừng nghỉ, nỗ lực vì một mục đích duy nhất là mang lại lợi lạc cho chúng sinh. Mặc dù chư Phật nhận ra điều này, chư Phật vẫn nỗ lực vì một mục đích duy nhất là mang lại lợi lạc cho chúng sinh. Đó là bởi vì tạm thời chúng sinh đang phải chịu đau khổ. Ví dụ trong thế giới này, chúng ta có thể nhìn thấy những đau khổ của con người và loài vật, vân vân. Và bởi vì chư Phật thấu biết được sự đau khổ của chúng sinh, các ngài đã phát khởi đại bi. Mặc dù chư Phật đã đạt được giác ngộ, chư Phật rất thương cảm chúng sinh, những hữu tình chưa đạt được giác ngộ. Bản chất rỗng rang của tâm là pháp thân, giống như không gian, chính là tâm của chư Phật. Hào quang của tình yêu thương thấm đượm và tràn khắp pháp thân chính là sự hóa hiện của báo thân Phật, xuất hiện như cầu vồng giữa bầu trời. Sự hợp nhất này cũng được gọi là tính không, mang bản thể từ bi. Vì vậy, chủng tử Hari xuất hiện là hiện thân của điều đó. Hiện thân của sắc tướng báo thân Phật là hiện thân của tính không, mang bản thể từ bi. Chúng ta có thể quán tưởng chủng tử Hari bằng tiếng Anh hoặc dưới bất kỳ hệ thống văn tự nào khác. Chúng ta cũng nên khám phá bản chất của tâm như vậy. Chúng ta sẽ cảm thấy thế nào khi yêu thương một ai đó? Đầu tiên, khi chúng ta không nghĩ về bất cứ điều gì, chúng ta sẽ thấy bản chất trống rỗng của tâm giống như không gian. Và chính trong bản chất rỗng rang như không gian đó, tình yêu thương xuất hiện. Đó là thứ mà chúng ta chỉ có thể cảm nhận và trải nghiệm mà không thể nhìn bằng mắt thường. Vì thế, từ bản chất rỗng rang của tâm, hào quang của tình yêu thương xuất hiện, và đó là tình yêu thương chư Phật dành cho tất cả chúng sinh. Tình yêu thương xuất hiện như là cầu vồng trong sắc tướng của báo thân Phật. Tin tưởng vào bản chất thật sự của chúng ta. Về việc quán tưởng bản thân mình, chúng ta quán tưởng bản thân trong một chốc lát, và sự quán tưởng này bắt nguồn từ động lực yêu thương, tử tế và bi mẫn. Thực tế là, cứ khi nào một người phát khởi tình yêu thương và lòng bi mẫn, bất cứ khi nào tính không và từ bi hợp nhất, thì khi ấy, tâm của người đó chính là vị hộ Phật, chính là tâm của Đức Quán Thế Âm Chanreji. Nói chung, bất cứ khi nào chúng ta thực hành và với bất cứ vị hộ Phật nào mà chúng ta đang thực hành, thì tâm vị tha, động lực tu tập là quan trọng nhất. Vì vậy, khi quán tưởng chủng tự Hari và biết rằng Hari tượng trưng cho sự hợp nhất của tính không và từ bi, chúng ta cần có sự tin tưởng chúng ta thật sự là các Đức Quán Thế Âm. Từ khởi thủy, chúng ta có Phật tính, và đó không khác gì vị Phật và cũng là Quán Thế Âm. Nhưng do bởi việc đã để chấp ngã khởi lên, chúng ta đã tạo ra luân hồi. Nếu chúng ta không buông bỏ chấp ngã và quan tâm nghĩ về người khác, tâm của chúng ta không khác tâm của Đức Quán Thế Âm. Chúng ta nên có sự tin chắc, tôi thật sự là Đức Quán Thế Âm. Bất cứ khi nào chúng ta phát khởi lòng đại bi thì các uẩn, các đại, các giác quan của chúng ta sẽ trở nên thanh tịnh. Về cơ bản, khi chúng ta buông bỏ tâm chấp ngã, chúng ta sẽ trở nên thanh tịnh. Chúng ta cần có được sự tin tưởng vững chắc vào điều này. Khi chúng ta thực hành tu tập quán tưởng vị hộ Phật, chúng ta cần phải thật sự nhìn nhận bản chất thật sự của mình. Cần phải nhìn thấy bản chất thật sự đó. Dần dần quen thuộc với giai đoạn sinh khởi. Trong Nghi Quỷ đã nói rõ về giai đoạn sinh khởi. Và nếu ai trong chúng ta muốn thực sự thực hành giai đoạn sinh khởi và học cách quán tưởng, thì đầu tiên nên nhìn vào bức tranh của Đức Quán Thế Âm Chanreji. Nhìn đi nhìn lại vào bức tranh, giống như là chúng ta đang vẽ bức tranh của vị hộ Phật trong tâm mình. Chúng ta có thể bắt đầu với đỉnh đầu hoặc điểm trên cùng và từ từ quán tưởng xuống hoa sen, xuống đài sen và ngược lại có thể làm từ dưới lên trên. Khi chúng ta học đi học lại cách khởi hiện hình ảnh của vị hộ Phật trong tâm mình, thì cuối cùng vị hộ Phật sẽ xuất hiện trong tâm ta tức thì. Hiện tướng của vị hộ Phật là ở đâu? Hiện tướng đó nằm trong chính tâm chúng ta. Hiện tướng đó không nằm nơi nào khác tách biệt khỏi tâm chúng ta. Đó chính là hóa hiện của chính tâm ta, mà không phải là một sắc tướng tách biệt. Chúng ta có thể học về giai đoạn sinh khởi theo cách này, và đã được nói ở đây trong nghi quỷ khá rõ ràng. Ba khía cạnh của một vị hộ Phật. Có các khía cạnh ngoại tại, nội tại và ẩn mật của Đức Quán Thế Âm, Chan Reji. Trong giai đoạn sinh khởi, quán tưởng hình tướng là khía cạnh ngoại tại của Đức Quán Thế Âm. Khía cạnh nội tại của Đức Quán Thế Âm chính là tình yêu thương và lòng bi mẫn. Khía cạnh ẩn mật của Ngài là Phật tính. Đó là trực ngộ được Phật tính và nhận biết được tất cả chư Phật đều bao hàm trong Phật tính đó như thế nào. Trong bản tính này, tất cả các vị hộ Phật đều như nhau. Tất cả là một. Trong ba khía cạnh của Đức Quán Thế Âm thì khía cạnh nội tại, tình yêu thương và lòng bi mẫn là quan trọng nhất đối với chúng ta. Tiếp theo, tại trang 14 trong nghi quỷ có ghi: trong không gian trước mặt, trên đài sen và trăng, khởi lên chữ Hari chiếu rực ánh sáng màu đỏ. Trong khoảng không trước mặt xuất hiện bông hoa sen. Chúng ta nên quán tưởng hoa sen đó rất rộng và lan tỏa, và trong hoa sen trên đĩa mặt trăng xuất hiện chủng tự Hari màu đỏ. Chủng tự này biểu hiện tâm giác ngộ của tất cả chư Phật. Tâm chư Phật có cùng bản chất với Phật tính và được thể hiện bằng chủng tự Hari. Từ chủng tự Hari, ánh sáng chiếu tỏa. Nghi quỷ ghi: ánh sáng phóng tỏa ra khiến mười phương chư Phật và Bồ Tát hoan hỷ. Ánh sáng chiếu tỏa và chủng tự Hari biểu hiện sự hợp nhất bất nhị của tâm tất cả các chư Phật trong ba thời và của Phật A-di-đà. Những tia sáng biểu trưng rằng khi chúng sinh khẩn nguyện tới chư Phật, những tia sáng là tình yêu thương của chư Phật sẽ đến để mang lại lợi lạc cho chúng sinh. Khi nói rằng ánh sáng tỏa rọi và làm hài lòng chư Phật và chư Bồ Tát, thì ở đây, điều gì thật sự làm hài lòng chư Phật? Điều mà chư Phật hài lòng là khi chúng ta phát khởi tình yêu thương. Phát khởi tình yêu thương cũng là tâm nguyện giác ngộ của tất cả chư Phật và của Phật A-di-đà. Chủng tự Hari thể hiện sự hợp nhất của tất cả các chư Phật. Ba phẩm tính của chư Phật. Trí tuệ. Trong nghi quỷ có nói: thu nhiếp trí huệ, tình yêu thương và oai lực của các ngài. Nếu chúng ta hiểu được ba phẩm tính về trí huệ, tình yêu thương và sức mạnh, chúng ta sẽ thật sự hiểu được năng lực vĩ đại hay phẩm hạnh của chư Phật. Trí tuệ có nghĩa là chư Phật biết được nghiệp và những đau khổ của chúng sinh. Làm sao chư Phật biết được nghiệp và đau khổ của từng chúng sinh, cũng như của tất cả các chúng sinh? Bởi vì một khi chúng sinh có tâm thức, tức là chúng ta có Phật tính. Và vì vậy, chúng ta có nhân để đạt được giác ngộ. Từ khía cạnh tuyệt đối thì ai cũng mang trong mình Phật tính. Đó là bản tâm. Chư Phật đã ngộ được bản tâm, và bởi vì bản tâm giống như không gian thì lan tràn khắp cùng. Vì vậy, một cách tự nhiên, chư Phật kết nối với tất cả chúng sinh. Đó là phẩm tính của Phật tánh. Và bởi vì chư Phật đã giác ngộ ra bản tâm, và bản tâm này lại tràn ngập khắp tất cả chúng sinh, chư Phật biết được tâm của tất cả chúng sinh. Vì vậy, nếu chúng ta có tâm thức, chúng ta có Đức Phật bên trong mình. Khi chúng ta nhận ra được bản chất của tâm, thì nơi đó chính là nơi xuất phát của tuệ nhãn. Đối với chúng ta, vì chưa trực nhận được bản tâm, nên chúng ta chưa biết được điều đó. Chúng ta chưa có tuệ nhãn, đó là khía cạnh trí tuệ. Tình yêu thương. Phẩm chất thứ hai là tình yêu thương. Chư Phật yêu thương tất cả các chúng sinh, những người vẫn chưa ngộ được bản tâm. Chư Phật yêu thương chúng sinh cũng như mẹ hiền thương con dạy. Chư Phật có lòng đại bi cho hết thảy chúng sinh. Chư Phật thấy rằng chúng sinh như những người điên rồ hoặc đang ngủ mê và hoàn toàn bị che mờ và bị cuốn trôi đi bởi chính ảo tưởng của mình. Nghiệp và các dấu ấn trong tâm trở nên chín muồi dần và họ bị che mờ bởi chính nhận thức của họ. Vì vậy, chúng sinh bám chấp vào bản ngã, mà thực chất thì không có cái ngã nào cả. Họ bị sai khiến bởi sức mạnh của ảo tưởng tự thân và không nhận ra được tất cả các hiện tướng là sự phóng chiếu của chính tâm thức họ. Chư Phật nhìn thấy sự mê lầm này trong chúng sinh và phát khởi lòng đại bi đối với chúng sinh. Và đó là khía cạnh yêu thương. Sức mạnh. Phẩm chất thứ ba là sức mạnh. Nếu chúng ta quy y Tam Bảo và thực hành Bồ Đề Tâm, thì do bởi chúng ta đã có sẵn Phật tính, tâm thức của chúng ta có thể được giải thoát. Như Đức Jinten Sungon đã nói, nếu Phật tánh không tồn tại trong trạng thái tự nhiên nguyên thủy, thì Phật tánh cũng không thể sinh ra chỉ thông qua tri kiến về nó. Điều đó có nghĩa là nếu chúng ta không sẵn mang Phật tánh trong bản chất của mình, thì chúng ta không thể được giải thoát. Chúng ta không thể được giải thoát chỉ thông qua việc suy nghĩ về Phật tánh, bởi vì chúng ta chỉ tạm thời bị che chướng và bởi vì chúng ta thật sự có Phật tánh, nên chúng ta có khả năng giải thoát. Vì thế, tất cả những đau khổ và những suy nghĩ chỉ là tạm thời. Chúng giống như mộng ảo, những hiện tướng thì xuất hiện như ảo ảnh hay là như quan niệm tự thân. Khi chúng ta giải thoát thì cũng giống như tỉnh dậy từ một giấc mộng. Đó chính là sức mạnh giải thoát. Những tia sáng chính là tình yêu thương. Trong Nghi Quỷ tiếp tục nói, ánh sáng lại phóng tỏa đến sáu cõi, tịnh hóa nhãn nghiệp, sự chấp ngã và các tập khí của chúng sinh. Từ Phật A-di-đà và chư Phật, ánh sáng tỏa rọi. Và đây chính là ánh sáng của tình yêu thương chạm vào tất cả các chúng sinh của sáu cõi luân hồi. Sự đau khổ của họ, nguồn gốc đau khổ của tất cả các chúng sinh, đó là sự chấp ngã. Nếu chúng ta phát khởi tình yêu thương, thì điều đó sẽ phá hủy đi sự chấp ngã. Đây chính là điểm mà các đạo hữu của tôi, các bạn nên thật sự trải nghiệm và cảm nhận về điều đó. Khi chúng ta quán tưởng các tia sáng, thì với tình yêu thương càng mạnh mẽ, các tia sáng sẽ càng rực rỡ. Ai đó có thể bị nhầm lẫn, coi những tia sáng đó giống như tia sáng vật chất mà ta nhìn thấy, và nghĩ rằng chúng cũng giống như điện hoặc như các tia sáng mặt trời. Nhưng chúng ta cần phải cảm nhận được bản chất của những tia sáng đó là gì. Đó thật sự là tình yêu thương mà chúng ta dành cho nhau, sự trao và nhận tình yêu thương. Ví dụ, khi chúng ta yêu thương một người bạn, thì khi nghĩ về người đó, chúng ta sẽ có cảm nhận gì trong tâm trí của mình? Chúng ta sẽ cảm thấy tình yêu thương khi nghĩ về người đó. Ánh sáng là sự minh họa bên ngoài. Nó thể hiện tình yêu thương, một tình yêu thương bên trong. Khi chúng ta nghĩ về những người bạn mà chúng ta yêu thương, chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Ít nhất trong giây phút đó, sự chấp ngã cũng giảm xuống đôi chút. Một số tia sáng mặt trời đã chạm vào những tảng nước băng và làm chúng tan chảy tí chút. Tình yêu thương càng lớn thì những tia sáng càng mạnh mẽ. Những tia sáng đó thật sự tượng trưng cho tình yêu thương. Đó là sức mạnh của chư Phật. Bằng sức mạnh của chư Phật thì chấp ngã bị phá hủy. Khi chấp ngã bị phá hủy thì chúng sinh đạt được giác ngộ. Đó gọi là sức mạnh của chư Như Lai. Thông qua sức mạnh của sự tín tâm, khi chúng sinh khẩn nguyện tới Phật A-di-đà, họ sẽ nhận được sức mạnh của lòng đại bi từ tất cả các chư Phật, và việc đó mang lại lợi lạc cho bản thân và người khác. Và sau đó, nghi quỷ nói các tia ánh sáng quay trở lại, tan vào trong chủng tử. Khi những ánh sáng chiếu tỏa, đầu tiên những ánh sáng đó phát ra từ quải pháp thân và xuất hiện dưới hình thức báo thân. Và sau đó là kết thúc giai đoạn sinh khởi. Chúng ta không có nhiều thời gian để đi vào chi tiết, nhưng tựu lại nó cũng giống như trong bức hình mà các đạo hữu đã nhận được. Vì thế, hãy nhìn đi nhìn lại bức hình đó. Chúng ta đang ở trang 16 trong nghi quỷ. Chúng ta đã quán tưởng Đức Quán Thế Âm Chenreji, Kim Cương Thủ Vajrapani và chư Bồ Tát. Thông thường ở trên thế giới này có rất nhiều sắc tướng hóa thân khác nhau và chư Bồ Tát hóa hiện dưới dạng các đạo sư tâm linh và dưới nhiều dạng hóa thân khác. Vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, khi Đức Phật chuyển bánh xe Pháp, vây quanh Đức Phật là tám đại Bồ Tát, các trưởng tử tâm linh của Đức Phật như là Đức Quán Thế Âm, Kim Cang Thủ, Văn Thù Sư Lợi, vân vân. Họ hóa hiện để thỉnh cầu Pháp từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng thực chất họ đã là các đại Bồ Tát. Ở trang 16 trong nghi quỷ có ghi là họ được bao quanh bởi hải hội Bồ Tát. Chúng ta nên nghĩ rằng thật sự có hải hội khó nghĩ bàn các Bồ Tát, vân vân. Ba chủng tử Om A Hung. Điều quan trọng nhất là ở dòng này. Ba điểm trên thân Phật A Di Đà có ba chủng tử. Đầu tiên, ba chủng tử đó chính là Om A Hung. Và tất cả các vị hộ Phật có ba chủng tử này tại ba vị trí. Không có một vị hộ Phật nào mà lại không có ba chủng tử này. Trong truyền thống mật điển, chúng ta cũng nói về các khía cạnh ngoại tại, nội tại, ẩn mật của vị hộ Phật. Nhưng nhìn chung tất cả các vị hộ Phật là một, như được diễn tả là trong sự rộng khắp không cùng của trí tuệ nguyên sơ, tất cả các chư Phật là một. Trong một vị hộ Phật trí tuệ, tất cả các vị hộ Phật khác đều bao gồm trong đó. Chính điểm này được diễn tả bằng ba chủng tử Om A Hung và có nghĩa ngoại tại, nội tại và ẩn mật. Nghĩa ngoại tại là có rất nhiều vị hộ Phật. Nghĩa nội tại là các vị hộ Phật đều có chung một tâm là tình yêu thương và lòng bi mẫn. Nghĩa ẩn mật là các vị hộ Phật là hiện thân của ba thân, chính là thân, khẩu, ý, giác ngộ. Và ba thân cũng được biểu trưng bằng ba chủng tử Om A Hung. Tâm nguyện của vị hộ Phật và hứa nguyện của chúng ta. Ở trang 17 trong nghi quỷ, dòng quan trọng nhất là khấn cầu tâm nguyện của Phật A Di Đà và thánh chúng. Điều này liên quan đến mật nguyện mà chúng ta đã được nhận ở lễ quán đảnh. Tất cả các vị hộ Phật đều có mật nguyện, họ có cam kết và chúng ta cũng vậy. Mật nguyện là những lời cam kết mà chúng ta đã phát nguyện. Đầu tiên, tất cả các vị hộ Phật đều trưởng dưỡng Bồ Đề Tâm. Nếu không có Bồ Đề Tâm thì chúng ta sẽ không thể đạt được giác ngộ. Các vị hộ Phật đã phát khởi Bồ Đề Tâm và tự cam kết sẽ viên thành lợi ích cho chúng sinh. Giống như khi chúng ta đọc tụng bài khấn nguyện: Xin cho con đạt được giác ngộ vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Đó chính là sự cam kết mà chúng ta đang phát nguyện. Bởi vì chư vị hộ Phật có mật nguyện này, khi chúng ta khẩn nguyện các ngài thì các ngài sẽ đến để hoàn thành mật nguyện. Tuy nhiên, về bản thân chúng ta cũng có cam kết và hứa nguyện. Mặc dù chư vị hộ Phật đều có mật nguyện và sẽ đến với chúng ta khi chúng ta khấn gọi các ngài, nhưng nếu chúng ta không có được một tâm vị tha thì cũng giống như một mẫu đá mà không cầm nắm được. Khi đó thì các vị hộ Phật dù có lòng bi mẫn cũng không nắm được chúng ta. Vì vậy, hai bên đều có cam kết với nhau. Sức mạnh Bồ Đề Tâm của chư Phật thì vĩ đại, và sự từ bi của chúng ta thì nhỏ hơn nhiều so với lòng đại bi của chư Phật. Nhưng khi chúng ta kết nối với Bồ Đề Tâm của chư Phật thì cũng giống như một giọt nước trở về và hòa cùng đại dương bao la. Khi đó, chúng ta tan hòa vào trong Bồ Đề Tâm vĩ đại của chư Phật. Nhưng nếu chúng ta không phát khởi Bồ Đề Tâm thì không có nền tảng để kết nối với chư Phật. Vì vậy, điều quan trọng nhất là khi chúng ta khẩn nguyện các vị hộ Phật thì chúng ta phải làm điều đó với động lực Bồ Đề Tâm. Khi đó thì chư vị hộ Phật sẽ đến với chúng ta ngay tức khắc. Giác tính thanh tịnh nguyên sơ. Dòng tiếp theo trong nghi quỷ có nói: Trong cõi đại hỷ lạc của sự tỉnh giác thanh tịnh nguyên sơ của con, an trụ Phật A-di-đà và thánh chúng, như ánh sáng rực rỡ bên trong, hiện hữu tự nhiên. Giác tính thuần tịnh nguyên sơ muốn nói đến bản tâm của chúng ta. Xuất phát từ bản tâm này, nếu chúng ta phát khởi tình yêu thương và lòng bi mẫn, thì tất cả các quả tịnh độ và chư Phật hóa hiện ra từ chính ánh hào quang của tình yêu thương và lòng bi mẫn đó. Tất cả các quả tịnh độ của chư Phật là vầng hào quang của tình yêu thương và lòng bi mẫn xuất phát từ tâm chư Phật. Sự hóa hiện này đến một cách đồng khởi hay một cách tự nhiên, cũng giống như hào quang của lòng từ bi, giống như ánh sáng năm sắc cầu vồng phát ra từ pha lê. Và nghi quỷ lại nói tiếp: Từ khởi thủy, mật nguyện và sự tỉnh giác vô tận của ngài là một. Là một từ vô thủy, nói đến bản chất nền tảng hay bản thể của Phật tính. Dù cho đó là tâm của hữu tình trong các quải tịnh độ hay tâm của chúng sinh trong sáu nẻo luân hồi, thì bản tâm là giống nhau. Không có sự khác biệt nào dù là nhỏ nhất. Tuy nhiên, chúng ta lại phải trải qua khổ đau là do bởi chấp ngã. Tâm của chúng ta đã trở thành tảng nước đá. Để phá tan đi cái tâm chấp ngã này, nghi quỷ nói: Thân tướng ngài hóa hiện từ lòng bi mẫn và tình yêu thương rộng khắp. Để phá đi chấp ngã, vô số các vị hộ Phật xuất hiện. Tùy theo căn cơ của chúng sinh, thiên hướng hay căn cơ có nghĩa là mọi người có những thiên hướng khác nhau. Một số người thích các vị hộ Phật bình an, một số lại thích các vị hộ Phật hung nộ. Một số thích vị tướng nam, một số thích vị tướng nữ. Với bất kỳ thiên hướng nào của chúng sinh thì các vị hộ Phật sẽ xuất hiện trước họ theo đúng nhu cầu của họ. Sau đó, nghi quỷ lại ghi: Thôi thúc bởi tâm nguyện, kính thỉnh ngài về ngự nơi đây. Trên đài trăng sen nhiều màu sắc, bất khả phân với mạng Đà La mật nguyện này.
Đoạn văn cũng đã nói một cách rõ ràng, Mạng Đà La mật nguyện muốn nói tới những thứ như bàn thờ Phật. Chúng ta đặt các hình tượng thể hiện sự tín tâm và lòng sùng mộ trên bàn thờ Phật. Đó là Mạng Đà La. Với những hình tượng này, chúng ta nên nghĩ rằng các vị hộ Phật đến và an trụ và các ngài ở trên Mạng Đà La mà chúng ta đã sắp xếp và dâng cúng cho họ.